Kính bạch Đại Đức Nhãn Sư, có người quan niệm tu sĩ không được gọi cha mẹ bằng cha mẹ khi đã ly gia cắt ái, khi cha mẹ qua đời không được để tang. Về vấn đề này xin giảng sư cho biết liên quan đến chữ hiếu như thế nào. A Di Đà Phật.
Thói quen ứng xử vừa nêu đó nó mang yếu tố dân gian nhiều hơn là luật định của Đức Phật. Trong toàn bộ hệ thống giới luật của Đức Phật, trong 6 trường phái đó, thì không có một điều khoản nào không cho phép các vị tu sĩ xuất gia gọi cha mẹ là cha mẹ. Điều khoản luật tỳ kheo và tỳ kheo ni cho phép người xuất gia khi cha mẹ đến tuổi già bệnh mà không có anh chị em hiếu kính, được quyền dành một phân nửa tặng phẩm do đàn na cúng dường mình để hiếu kính với cha mẹ. Việc đặt pháp danh đó là sau khi Đức Phật qua đời, đặc biệt là khi Đạo Phật có mặt ở Trung Hoa mới có. Còn thời Đức Phật á, thì tên ngoài đời như thế nào là giữ nguyên trong đạo như thế nấy thôi, cũng không có chữ thích nữa. Ví dụ như Xá Lệ Phất còn được gọi là Xá Lệ Tử, tức là con trai của bà Xá Lệ, tức là tên họ tộc của cha và mẹ theo cái cách gọi danh từ riêng của người Ấn Độ vẫn còn được giữ dưới hình thức là các vị thánh đã chứng đắc đạo quả A La Hán. Điều đó cho thấy là Đức Phật rất là hiếu kính với cha mẹ và khuyên tất cả học trò của ngài cũng giữ truyền thống đó một cách thống nhất. Do đó về gặp cha ta vẫn gọi là cha và xưng bằng con bình thường, về gặp mẹ ta vẫn gọi là mẹ và xưng mình là con bình thường. Đối với các quan hệ chú cậu bác dì thím mợ và thế hệ lớn hơn, ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại, ông chú rồi bà cũng như thế, việc thể hiện danh xưng trong cái mối quan hệ thân mật của nền văn hóa Việt Nam như trên đó là rất ấn tượng. Vì vậy đó ta nên tiếp tục duy trì truyền thống này. Còn cha mẹ là Phật tử từng thành đó, không nên xưng bằng con đối với đứa con xuất gia của mình. Làm như thế là không nên. Ta cứ xưng là bằng tôi, hoặc có thể nói là cha cũng được, mẹ cũng được, không sao hết á. Bởi vì ngôn ngữ danh xưng nó chỉ là một cái mặc định thôi, nó không quan trọng lắm. Mà Đạo Phật cũng dạy chúng ta phải bận tâm về các danh xưng. Do đó bổn phận làm con cái thì ta phải hiếu kính cha mẹ. Còn cha mẹ là Phật tử đó thì có thể xưng hô với tư cách là một Phật tử khi có mặt ở quần chúng. Ví dụ như con của mình có thể là một vị thượng tọa hoặc có thể là một vị hòa thượng, thì trước mặt quần chúng ta cũng phải là kính bạch hòa thượng đàng hoàng. Như trong nhà thì ta có thể thân mật riêng, hoặc là trong mối quan hệ riêng thì ta có thể xưng hô riêng để lòng tôn kính của quần chúng đối với vị đệ tử tăng bảo là con cái của mình vẫn được giữ ở mức độ khá cao. Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang đó, có một Phật tử là dì ruột của hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu, tức hòa thượng Thích Chí Quảng. Bà gặp quý thầy, bà cũng xưng bạch thầy, xưng bằng con đó. Mà bà lớn tuổi, bà là dì ruột của hòa thượng đấy, mà xưng với mấy thầy trẻ với lòng tôn kính như thường, và gặp hòa thượng cũng xưng như vậy như thường. Nhưng mà trong nhà thì bà xưng như thao thì chúng ta không biết. Do đó vai vế nào, vị thế nào thì mỗi bên cứ giữ. Và đó là cái đạo lý tình người, và nhất là Đạo Phật dạy chúng ta, ta đã nên làm đúng theo là một điều rất tốt về phương diện văn hóa và giao tế. Trong Phật giáo khắc sĩ thì có thói quen sử dụng đại từ nhân xưng con trò cho người đang phát ngôn. Ở miền Bắc á, thì dùng chữ con. Một vị hòa thượng 70-80 tuổi nhưng mà gặp các giới tử của mình, nếu không phải là học trò của mình xuất gia, thì vẫn khiêm tốn xưng bằng con, bạch sư cô cho con, bạch đại đức cho con. Đó là một cái nền văn hóa khiêm tốn đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà đôi lúc đó, sự khiêm tốn đó là không cần thiết. Là bởi vì những thế hệ trẻ đó cần đến sự sách tấn giáo hóa của những bậc đi trước. Mà nếu một bậc đạo sư mà cứ xưng mình là con với học trò của mình đó, thì đôi lúc đó, yếu tố tâm lý đó, nó có làm cho thế hệ đi sau không có cảm kính thật sự để học hỏi theo. Cho nên khiêm tốn nó phải có một mức độ. Một nhà sư giảng cái thuyết pháp mà xưng với Phật tử của mình là con trò thì làm sao người đệ tử đó có thể nghe mình được? Cho nên khiêm tốn quá mức nó lại cũng là không nên. Nó không khéo nó rơi vào cái tự ti. Do đó với tư cách là thầy thì ta phải xưng là thầy với học trò của mình. Những vị thầy trẻ mà có đệ tử lớn là Phật tử lớn tuổi thì ta không nên xưng bằng thầy, để thể hiện sự khiêm cung. Kêu Phật tử đó xưng bằng tôi cũng được. Nhiều người nói xưng tôi như vậy cống cao ngã mạn. Thực ra ngôn ngữ đây nó chỉ là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất thôi. Cái tôi nhân xưng ngôi thứ nhất khác hoàn toàn với cái tôi của ngã mạn cống cao. Hai cái này nó khác nhau. Do đó cũng không nên để cho các Phật tử lớn tuổi xưng với các thầy trẻ bằng con. Là bởi vì làm như vậy thì mình có cảm giác là mình quá lớn rồi, cho nên mình khó lắng nghe những cái lời khuyên chân thành của những người có kinh nghiệm đi trước. Ngôn ngữ Việt Nam thì nó có cái phần là nhạy cảm và đặc biệt hơn các ngôn ngữ khác ở chỗ là cái đại từ nhân xưng ngôi một, ngôi hai, ngôi ba, nó biểu tỏ cảm xúc. Đối với ai ta xưng là con, với ai xưng là cháu, đối với ai xưng là bác, chú, mợ. Còn phần lớn các ngôn ngữ khác người ta chỉ có đại từ 1, 2, 3 giống nhau thôi. Nó đơn giản lắm. Do vậy mà không thể hiện được cái nền văn hóa Việt Nam á, sẽ làm cho người ta có cảm giác rằng là những người tu học Phật rồi không coi cha mẹ ra cái gì hết. Năm 83 khi chúng tôi ở tại chùa Đại Giác, Hòa Thượng chủ trì có kể một câu chuyện khá lý thú. Là các vị học tăng của Phật học đường Nam Việt tới Tạng Quang đó, mà Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng Từ Thông, nhiều vị Hòa Thượng khác nữa, đều là những bạn đồng học. Thì trong đó có mẹ của một vị học tăng đã qua đời. Nên các Hòa Thượng Quyền Di, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tất Phước, Hòa Thượng Từ Thông đều đi đến bái viếng. Và Hòa Thượng Thiện Huê, tức là chùa Đại Giác không đến. Thì lúc đó có một vị đại diện để xướng lễ thắp hương mà, cắm hương lên. Thì không thấy ai lại hết trơn á. Thì lúc đó Hòa Thượng Đại Giác linh động. Nam mô Đương Lai Tát Phật Quyển Thị A Chân Linh. Tam bái. Thế này mình lại hương linh làm Phật trong tương lai. Bây giờ là cái người bạn của mình xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà đảnh lễ. Còn các vị học tăng này không lại theo, thì nhiều người đằng sớm đó sẽ hiểu rằng là những ông này cống cao ngã mạn quá, cho nên ta không quy phục Phật. Nên Hòa Thượng là linh động mà sướng lại. Và lúc ra thì có nhiều người nói là tại sao phải đi lại một hương linh. Thì Hòa Thượng giải thích, tôi đã nói rồi, Đương Lai Tác Phật mà. Lại cái bà hương linh đó làm Phật trong tương lai, chứ đâu phải lại bà hương linh người phàm đâu. Đâu có gì là sai. Hơn nữa bà cũng là mẹ của một vị thầy mà. Tất cả những điều này nó thuộc về cái văn hóa ứng xử, chứ nó không thuộc về luật định ở trong giới luật của Đạo Phật. Do đó tùy tình huống mà chúng ta ứng xử. Việc giảng kinh thuyết pháp và làm đạo ở địa phương nơi mình sinh ra là khó lắm. Có lần chúng tôi nghe Hòa Thượng Thanh Từ giảng trong một bài bài kinh đó. Hòa Thượng nói khi về mà giảng tại chùa Phước Hậu á, thì cái kết quả nó không cao bằng là giảng ở các chùa khác. Là bởi vì người làng xóm đã biết Hòa Thượng từ nhỏ. Có người kêu Hòa Thượng bằng ông Bảy, có người kêu bằng anh Bảy, có người kêu bằng chú Bảy. Có người lớn Hòa Thượng kêu bằng em Bảy. Cho nên là Hòa Thượng có nói chân lý được nữa, ta nghe thấy là giống như ông Bảy, chú Bảy, em Bảy, ông Bảy nói chuyện thôi, chứ không phải là ông Hòa Thượng đang nói chuyện. Còn đi đến chỗ khác cái mối quan hệ này không có nữa. Thì người ta là nghe với tư cách như là một đạo sư đang tiếp giảng chân lý. Do đó làm đạo tao cũng phải hết sức tự nhiên. Trong cái đó đệ tử của Hòa Thượng về đây và thuyết giảng thì ta lại nghe. Hay bởi vì cái quan hệ tình thân đó không có. Do đó văn hóa thì nó có cái điểm là đặc thù. chỗ này có và chỗ khác á, lại không. Cho nên ta cũng phải tùy thuận theo từng văn hóa của vùng miền mà ta thể hiện làm sao cho người quan sát thấy rất rõ là cái văn hóa ứng xử của người tu học Phật, đặc biệt là xuất gia đó, rất ấn tượng. Xưng con với cha mẹ của mình mà cha mẹ mình vẫn kính trọng mình với tư cách là một người tu đó, sẽ làm cho người đời người ta thán phục bội Phật. Cho nên bên nào thì cứ giữ cái phận tôn kính của mình thì chắc chắn rằng cái mối tương quan xã hội đó sẽ được đánh giá là cao. Còn việc mà lại cha mẹ đó thì cũng không sao. Luật thì không có quy định, nhưng mà trong các nghi thức của giới đàn tăng đó, thì khi làm lễ xuất gia thì cái vị điển lễ đó sướng lễ cha mẹ ba lại hoặc là bốn lại lễ tạ lần cuối, về sau này không có lại nữa. Cái đó là thuộc về giới đàn tăng thôi, còn trong luật đó, thì không có chuyện này. Do đó khi cha mẹ mình chết đó, mình lại cũng được theo cái truyền thống văn hóa của Việt Nam, không sao hết á, không lại cũng không sao, bởi vì khi còn sống mình có lại ông bà cha mẹ đâu, phải không ạ? Mình cũng ngồi gần thân mật, nó có ý nghĩa hay hơn. Chứ bây giờ một đứa cháu mà lại lại ông nội bà nội đó mình cũng đâu cho đâu. Rồi sau khi chết theo văn hóa của Do Giáo mình yêu cầu lại, cho nên cái lại người chết không phải là văn hóa của Phật giáo, mà văn hóa Phật giáo là làm sao để cho người đó được siêu sinh. Tương tự khi ta đi làm lễ phúng điếu, một người nào đó trong làng chết, ta không cần phải lại, nhất là vợ và chồng lại càng không nên lại nhau. Lễ thành hôn của người Trung Hoa nó có chữ bái, ví dụ như là vợ và chồng phải bái, tức là xá cúi như thế này lẫn nhau để bày tỏ lòng tôn kính lẫn nhau. Và do đó cái mức độ là gia trưởng của người nam nó giảm đi đối với người vợ của mình. Nhưng mà người Việt Nam là hiểu chữ bái đó là lại, cho nên nó sướng tam bái cứ lại, ba lại, sướng tứ bái là lại, bốn lại. Chứ bái đó là xá thôi, bày tỏ lòng tôn kính thôi là đủ rồi. Mà vợ mà đi lại chồng sao được? Còn trong khi đó bà vợ chết á thì chồng không dám lại. Như vậy nó có cái phân biệt giới tính can thiệp vào bên trong này rất là nhiều. Cho đó ta bày tỏ lòng tôn kính là đủ rồi, xá chào, thắp ba cây hương. Còn mấy ông cộng sản thì khoanh tay thế này cũng không sao, miễn có lòng tôn kính là được rồi. Còn thậm chí có người vẫy tay chào như thế cũng được, không có vấn đề gì hết á. Tại vì dân hóa mỗi nơi nó khác nhau. Còn là người Phật tử đó thì ta có cái phong cách bái viếng phúng điếu ấn tượng, tức là chia sẻ đôi điều về sống chết để giúp cho người còn sống nó không quá đau lòng mà đánh mất chánh niệm, ảnh hưởng tiêu cực đến người đã đi. Rồi ta cũng nhắc nhở người đã đi cần phải chánh niệm để vãng sinh Tây Phương, chứ ta không chỉ đơn thuần là tới cúng quải rồi sau đó đi về, nó không có giá trị nhiều. Do đó việc lại cha mẹ đối với người xuất gia là tùy duyên thôi, chứ nó không được thuộc về cái việc là Đức Phật cấm hay không cấm, nó là cái văn hóa của từng dân tộc mà thôi. Thời gian cũng đã hết rồi. Có một Phật tử muốn hỏi thăm. Cô đợi cô đi câu hỏi đi, có thể trả lời ngắn.
Kính bạch thầy, cho con được hỏi.